Thì khi đó mọi người ở trong thiền thấy vậy là cũng hơi bất bình, nhưng mà không có dám hó hé vậy, không có nói hết, vì đây là ông tướng quân mà. Đó. Nhưng mà rồi có người thì cũng kề kề tai nói nhỏ nhau. Nghĩa là nhờ quốc sư kêu chủ thiền cho thiền trở lại trước ông đó, cho nên ông mới được lên thiền, mà bây giờ ông lại đánh ngài. Đó. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ kề kề tai cho ông nói lớn, nhưng mà ông này cũng nghe được. Tuy nhiên vì cái lòng tự ái cho nên ông cũng phớt lờ qua, không coi không có gì hết. Thì khi mà thiền cập bến á, thì quốc sư mộng xong ngài mới lặng lẽ ngài cùng đoàn người đi lên bờ, rồi đến bên chỗ mé nước đó, ngài mới phát nước, ngài rửa những cái vết máu nó còn đọng đó trên mặt. Thì lúc này cái vị tướng quân đó bị lương tâm nó cũng cắn rứt, chịu hết nổi rồi, thấy không, mới đi đến quỳ ngay bên bờ nước xin lỗi quốc sư. Đó. Tức là coi như là nó có cái gì nó dai dứt trong lòng rồi, bởi vì cũng nghe mấy vị trên thiền họ nói nhỏ nhỏ nhau đó, họ nói rằng đúng là nãy giờ thiền đi ra khỏi rồi, ông chủ thiền là ông cũng không có muốn trở lại, ông tính đi luôn rồi, nhưng mà nhờ quốc sư kêu trở lại đi trước đó, nhưng mà không ngờ rước lên rồi ông còn lấy cái rồi ông đánh nữa. Thì như vậy là sao? Cho nên đến đây thì ông chịu cũng hết nổi, lương tâm nó cắn rứt quá, cho nên đời cũng tỉnh ngộ, cho nên quỳ ngay bên bờ nước ra xin lỗi quốc sư, thì ngài cũng không có trách gì ông. Thì như vậy cho thấy rằng sức mạnh của nhẫn nhục đó. Nghĩa là không cần dùng roi dùng gậy gì hết mà phức phục được vị tướng quân. Phải không? Không cần gì dùng roi gậy gì hết, không mà phức phục được ông tướng quân đó. Đó. Tức là thắng mà không cần gậy, thắng mà không có gây hận thù, phải không? Còn mình thắng gây hận thù đó không phải thắng. Phải không? Còn đây thắng mà không có gây hận thù gì hết, là thắng cách nhẹ nhàng, để thấy rằng đó là cái sức mạnh của nhẫn nhục. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là nhẫn là yếu gì đó, do đó mà phải tập, không mình phải tập có sức nhẫn đó. Cái điểm thứ hai là muốn nhắc đó, mọi người là mình khéo nhẫn nhường, tức là mình nhường một bước thì sẽ đất rộng trời cao. Nhường một bước thì đất rộng trời cao, chứ không có hẹp lượng gì hết, không có bị nhỏ hẹp, không bị thiệt thòi, đừng có sợ. Bởi vì thường thì người ta thích sao? Thường thì mọi người thích là vượt hơn người, mình đứng lên trên người thì mới quý, phải vậy không? Nhưng mà theo đạo lý không phải vậy. Trong đạo lý có khi mình thấp mình một chút, mình bớt cái ngã đi một chút là mình thêm công đức, thêm tốt lành. Đó. Mà người ta cần quý nữa, chứ không phải là đứng trên người ta mà mới quý, phải không? Là phải hiểu cái điều đó. Thấp chút thôi, không? Nhường một chút, không? Nhưng mà công đức thêm lớn rồi mọi người càng quý nữa. Thì vậy là mình không muốn đứng lên ta mà mình tự nhiên mình là đứng trên. Còn cái kia là mình muốn đứng trên mà là không thành, người ta muốn dèm xuống, phải không? Đó. Cho nên mình khéo, bởi vậy mà khéo nhường một chút, không? Thì các việc nó nhẹ nhàng. Bởi vậy mà ngài thiền sư Bằng Phê đó, ngài thực câu chuyện mà hai chú cháu xích bích nhau đó, ông chú với ông cháu là coi như chú cháu ruột đó, mà vì tranh giành đất đai chút rồi cái thành ra thưa kiện qua tới quan, rồi thành ra thù địch với nhau. Thì ông quan này là cũng có nhân đạo, cho nên ông thấy cũng khó xử, cho nên ông mới cố chần chừ ông không xử. Nhưng mà cuối cùng rồi thì ông chú này một hôm sau mà đi nghe pháp của thiền sư Bằng Phê nói, nghe xong thì ông mới cảm được cái lỗi lầm của mình. Bởi vì ngài Bằng Phê ngài nhấn mạnh là mỗi người đều có cái tâm Phật bất sinh đó, là cái sẵn nơi mình, cái tâm sáng suốt đó. Thì mà không khéo á, thì rồi mình sống cái là mình chuyển cái tâm Phật ra thành tâm Atula. Đó, thì đó là thật là đáng buồn. Do đó mà mọi người làm sao để khéo nhớ trở lại, sống trở lại, giữ gìn cái tâm Phật bất sinh của mình đó. Thì vậy tức là ai cũng đều có cái tốt đó hết. Bởi vậy mà ông chú này khi ông nghe Pháp rồi thì ông mới cảm nhận được những cái lỗi lầm của mình. Ông mới đi thẳng đến ông Quang, ông mới xin gọi là rút đơn lại, rút đơn kiện lại. Rồi ông cũng chủ động, ông đến nhà đứa cháu, ông xin lỗi. Thì đứa cháu mới ban đầu thấy mà ông tới là nghĩ rằng chắc có chuyện gì đây rồi, bữa nay là ông tới nữa đây. Đó. Nhưng mà không ngờ ông tới rồi thì ông mới nói với ông cháu đó, không? Nghĩa là đáng lẽ không? Chú cháu không? Là coi như là ruột thịt với nhau mà không giúp nhau, mà bây giờ còn tạo ra những cái mối mà gọi là hận thù này rồi thưa kiện, đúng là làm cái chuyện mà gọi là tán tâm đó, không? Tán lương tâm. Cho nên ông nói là như vậy thì ông cũng không xứng đáng lắm. Như vậy thì cũng không có mặt mũi nào mà có thể xuống dưới Quỳnh Tuyền để mà gặp cha của cháu được. Nên bây giờ là ông thấy là ông hối hận, ông có lỗi. Cho nên bây giờ thôi ông đến ông xin lỗi cháu, tha thứ cho ông. Rồi ông nói là để chứng tỏ cái lòng thành thật của ông đó, ông mới rút cái đơn kiện ra trước mặt đứa cháu đó. Ông nói là đây nè, chú tới quan, chú rút đơn rồi nè, và bây giờ chú xé ngay trước mặt cho cháu thấy nè, đây là nói thật chứ không phải là gọi là nói dối. Đó. Thì đứa cháu nghe thấy đó nó cũng cảm động rồi, không? Đó, lúc đó thì nó cũng nghĩa là xin lỗi lại trở lại, nó đúng là cháu là có lỗi, không? Cháu là nhỏ mà không biết cái trọng người trên cho nên là mới gây thành chuyện vậy đó. Bây giờ là phiền nhọc chú, đáng lẽ là cháu phải đến xin lỗi chú, bây giờ để chú xin lỗi cháu trước nữa, phải không? Đó. Thành ra rồi cuối cùng rồi là chú cháu nghĩa là coi như là bắt tay nhau, rồi từ đây về sau là sống hòa thuận mà còn tốt hơn ngày trước nữa. Đó. Thì như vậy quý vị mới thấy, không? Đúng là chỉ chịu nhường một chút thôi là mình thấy đúng là đất rộng trời cao, phải không? Đó, nhường chút thôi, không? Đó. Ông chú mà đúng là cũng là có sức mạnh đó, không? Mới sẵn sàng mà đến để mà xin lỗi đứa cháu thì đúng là phải có sức mạnh lớn, phải không? Đó. Mà chịu nhường một chút vậy đó thì đúng là mọi việc đều là êm đẹp, không? À, sống nó vui vẻ. À, như vậy thì mình tập đó, tập có gọi là nhường đó, chứ đừng có tập mà tranh hơn nhiều. Chịu khó nhường chút đó thì nó sẽ có nhiều cái hay. À, cũng như Hòa Thượng Tinh Văn đó, ngài cũng có kể trong cái Tinh Văn Truyền Thoại đó, câu chuyện là con Phật tử Chu Hữu Phong một hôm vừa sáng sớm thì ông mới mang hoa quả đến chùa để cúng Phật. Thì mới đi đến chánh điện thì gặp một người không biết đâu phía sau chạy tông vào ông làm đổ hết mâm trái cây. Thì quý vị tới sáng sớm mà gặp chuyện đó thì sao? Đó, chịu hết nổi rồi. Đó, mới sáng sớm mà đi chùa mà rồi chưa có cúng Phật gì hết. Đó, gặp là tông hết đổ rơi dưới đất. À, cho nên nghĩa là ông giận, ông la lên, sao ông mà thô tháo quá vậy, chạy đi đâu mà chạy mà không có coi bộ không mắt hay sao, chạy mà làm đổ hết mâm trái cây của tôi rồi, bây giờ làm sao đây? Thì ông kia tức là Lý Nam Sơn cũng là Phật tử, như vậy thì cũng còn cãi lại nữa chứ, lớn tiếng mới trả lại. Đã lỡ rồi thì thôi, gì nói lời xin lỗi xong chứ có gì đâu mà phải nói hăng hái hăng như vậy. Thành ra hai bên cãi nhau. tức là hai bên đã lớn tiếng chửi mắng ồn ào với nhau. Thì lúc đó thiền sư Quảng Ngữ đó, ngài ở trong, ngài mới chợt ngài đi tới, ngài hỏi nguyên nhân câu chuyện, rồi ngài mới phiên, ngài mới dạy. Không chạy mà không cẩn thận để đụng nhầm ta thì đó cũng là cái việc không hay rồi. Còn không nhận lời xin lỗi của người ta cũng không phải luôn. Đó, đó. Đều là cái việc mới làm hết. Không? Vậy tức là mình là không cẩn thận chạy đụng nhầm người ta thì đó là có lỗi. Còn người ta xin lỗi mà không nhận đó thì cũng không phải hay gì. Không? Tức là ta biết lỗi ta xin thì nhận lỗi thôi thì êm xuôi. Đó. Cho nên ngài nhắc cả hai bên. Rồi sư mới nhắc nhở hai bên đó phải biết chân thành nhận lỗi của mình. Không? Và nghĩa là quan hỷ chấp nhận cái lời xin lỗi của người đó thì đó mới là cái người trí. Ừ. Rồi sư cũng nhắc là không nên vì một chuyện nhỏ mà phá hoại đến cái tấm lòng thành kính thì không hay. Tức là không nên mà chỉ chuyện nhỏ đó mà phá hoại đến cái lòng thành kính. Mới đầu thì tâm rất tốt, không tâm thành đi đến cúng Phật rồi mà tới đó là hết hết trơn rồi, phải không? Đó. Cho nên chỉ vì chút xíu nhỏ đó thôi. Đó. Thì nghe đến đây thì ông Lý Nam Sơn đó mới liền nói trước: thiền sư, con làm rồi, thật là con quá thô lỗ. Nói xong ông mới quay sang ông Chu Hữu Phong đó, ông xin lỗi. Xin anh nhận cái lời xin lỗi chí thành của tôi thật là ngu si lắm. Thì lúc đó ông Chu Hữu Phong cũng chân thành nói lại: tôi cũng có chỗ không đúng, không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận, đây thật là ấu trĩ lắm. Thôi thế là hai bên giải tỏa là xong cái chuyện tranh cãi nhau. Quý vị thấy không? Cũng chịu nhường chút là thôi, là đất rộng trời cao. Phải không? Mỗi bên nhường chút thôi không? Đó thì êm đẹp. Còn không ai chịu nhường ai hết đó thì mới thành chuyện gây chuyện, phải không? Mà đúng là chuyện nhỏ thôi, đâu có lớn gì đâu mà gây thành chuyện lớn, phải không? Bởi vậy đó, cho nên mình khéo biết, phải không? Để rồi mình ứng dụng sống cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ giải quyết được rất nhiều điều hay. Đó. Có những chuyện mà tưởng chừng như mà rất lớn, nhưng mà mình khéo nhường là khéo chuyển cái thì nó thành ra nhẹ nhàng, phải không? Còn không khéo là chuyện nhỏ mà cũng làm thành lớn. Đó. Như vậy thì để thấy rằng là mình chỉ cần bớt cái tôi một chút, rồi chịu nhường một chút, hỷ xả với nhau, xin lỗi với nhau đó, thì sự việc nó chuyển đổi từ xấu mà thành tốt, rất là hay. Thì vậy là cuộc sống nó sẽ là tươi mát hơn, sống rộng rãi hơn, hơn với cái ngã nhỏ hẹp này. Cho nên đó là điều mà mình phải tập đó, tập để nhường nhau, để sống đến gần với nhau hơn. Cũng như là câu chuyện mà bác sĩ Triệu với ông tài xế taxi đó. Nghĩa là ông bác sĩ Triệu là mới trong đó cũng nghĩa là thuyết giảng đồ hay, đạo lý đồ hay, nhưng mà mới lái xe ra ngoài gặp anh taxi đang chạy ẩu, anh đâm vô tới, chút xíu nữa là đụng xe rồi. Thì như vậy thì anh tài xế taxi, anh còn không chịu xin lỗi, mà ông còn lớn tiếng, ông mắng lại nữa. Ông nói ông muốn chết hay sao ông chạy kiểu vậy. Thì ông này tức quá. Phải không? Ông mới nói rằng chính anh là mới là muốn chết á, chứ ai muốn chết. Thì cái anh taxi mà thuộc về dân taxi bên ngoài mà đâu có chịu nhịn, nó mới mở cửa kêu ông ra đây. thì ông nói ra chứ có sợ ai không? Thì lúc đó thì những người trong kia cũng đi ra đó, thì mới thấy vậy, xong mới đó sừng sổ với nhau đó, mới dòm dở, thì ông mới tỉnh ngộ. Tức là ông bác sĩ Triệu đó mới tỉnh ngộ. Mình mới trong kia nói hay quá, bây giờ mới ra đây sừng sổ vậy. Đó, cho nên ông tỉnh lại. Ông mới xuống nước liền. Ngay đó là xuống nước liền. Ông xin lỗi. Xin lỗi anh tài xế taxi. Xin lỗi anh. Tôi thật là có lỗi. Không phải. Thì cái anh tài xế taxi bất ngờ vậy, mới đó sao ông xin lỗi nhanh quá, cho nên anh này cũng xuống nước luôn, cũng xin lỗi trở lại luôn. Rồi hai người bước xuống xe nắm tay nhau cái đi, đúng là nói là trời cao đất rộng. Phải không? Rất là nhẹ nhàng. À, quý vị thấy, cho nên rồi mình phải tập đó, nhường chút xíu thôi. Còn lúc trước là không ai chịu nhường hết, phải không? Ai là cũng muốn mình là hơn, trên hết. À, cho nên thành chuyện, còn bây giờ là chịu nhường chút xíu, cái thì thành nhẹ nhàng. À. Bởi vậy mà kinh Đại Niết Bàn đó, có kể, khi mà vua trời Đế Thích sắp chết, thì mới hiện ra năm tướng suy. Bởi vì trên cõi trời đó là họ sống không như mình đây. Họ trời là sống trẻ hoài, thấy lúc nào cũng trẻ chứ không có tướng già. Cho nên sống, cho nên mọi người hay thích là mình gọi là sống thích là sướng như tiên. Hoặc là xưa là các ông tiên đồ luyện thuốc trường sanh để sống hoài, sống lâu đó. Thì các vị trời này cũng vậy, sống thì nó trẻ hoài không có thấy tướng già, nhưng mà khi sắp chết đó thì nó hiện thành năm cái tướng suy, thì nó báo cái điềm là tuổi thọ sắp hết. À, thứ nhất là áo xiêm mình đang mặc đó thì bỗng nhiên nó thành nhơ nhốt. Bởi trên cõi trời không phải có giặt đồ như mình đây, không phải lâu lâu có đem vô máy giặt đồ, không có. À, nhưng mà khi mà áo mà nó thành ra nó có cái hôi nhơ đó thì đó là cái điềm báo rồi đó. Thứ hai là hoa ở trên đầu thì tự nhiên nó héo. Rồi thân thể nó hôi nhơ. Thứ tư là nách nó ra mồ hôi. Các vị trời thì không có mồ hôi. Và bữa nay là nách nó ra mồ hôi. Rồi thứ năm là chẳng thích chỗ mình ở nữa. Giống như thấy muốn ghét chỗ mình ở. Thì như vậy đó là cái điềm báo là tuổi thọ sắp hết. Thì cái vị trời Đế Thích này thấy hoảng sợ. Giờ định tìm ai mà cứu đây mà không biết ai cứu, đúng không? Thì cái vị thiên tử mà đi theo hầu đó tên là Bát Giá Thi, mới chỉ đến gặp Đức Phật để nghe pháp. Thì vua trời Đế Thích bèn đến Phật nghe pháp. Nghe pháp xong thì liền chuyển cái tướng suy đó mà tăng thêm cái tuổi thọ. Cho nên vua trời Đế Thích mới đảnh lễ Phật rồi cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay tôi sắp chết mà được sống, sắp mất mạng mà được mạng, lại được Phật thọ ký sẽ thành vô thượng chánh giác. Bạch Thế Tôn, tất cả nhân thiên thế nào được tăng ít tức là thêm nhiều lên đó, lại do duyên gì mà phải tổn giảm? Tức là trời Đế Thích đó bây giờ mới bạch Phật là nhờ Phật nghe pháp, thuyết pháp được, ngài nghe ra pháp được đó, cho nên được tăng thêm tuổi thọ, rồi còn được Phật thọ ký sau này sẽ thành Phật nữa. Thì đó là cái duyên lành rất lớn. Nhưng mà rồi ngài cũng hỏi thêm, tức là tất cả trong người trời thì thế nào mà được thêm nhiều lên, còn do cái duyên gì mà phải tổn giảm bớt? Thì Phật bảo: Này Kiều Thi Ca, do đấu tranh nên nhân thiên tổn giảm, khéo tu hòa kính thời đặng tăng ít. Tức là Phật dạy là do cái nhân đấu tranh nhau đó, cho nên đời người trời đó nó sẽ tổn giảm bớt, tức là nó tổn phước, rồi nó bớt. Rồi còn khéo tu hòa kính đó, thì sẽ được tăng ít, tức là thêm nhiều. Thì trời Đế Thích mới thưa: Bạch Thế Tôn, nếu do đấu tranh mà tổn giảm, thì từ nay trở đi tôi chẳng cùng Atula đánh nhau nữa. Phật bảo: Lành thay, này Kiều Thi Ca, chư Phật Thế Tôn đều nói hạnh nhẫn nhục là nhân vô thượng Bồ Đề. Thì khi đó trời Đế Thích liền lễ tạ mới trở về thiên cung. Thì đây Đức Phật cũng dạy vua trời Đế Thích đó, khéo tu hạnh nhẫn nhục, khéo sống hòa kính với nhau, đó là cái nhân lành khiến cho trời người đó được đông thêm. Còn trái lại đó là khiến cho sẽ tổn giảm, mà tức là cõi trời nó sẽ bớt, rồi cõi người này cũng sẽ bớt. Bớt tức là sao? Tức là sanh vào các con đường khác, Atula, ngạ quỷ, súc sanh nữa, phải không? Đó. Cho nên là cõi người bớt, rồi cõi trời cũng bớt. À, còn về khéo tu nhẫn nhục và kính đó thì nó sẽ thêm nhiều thì vui hơn. Phải không? Bởi vậy mà mỗi vị đó mình hiểu được ý nghĩa đó, thấy không? Lời Phật nhắc đó, cho nên mình khéo để tu hành nhẫn nhục, khéo tập nó nhường nhau, thấy không? Chịu nhường một chút, thấy không? Rồi sống nó sẽ vui vẻ. À, rồi những cái chuyện mà có thể nó xấu mà chuyển nó thành tốt đẹp, thấy không? Và như vậy còn được phước lành thêm. Như vậy thì nghĩa là cõi người cõi trời nó còn được tăng thêm nữa, thấy không? À, vậy thì quý vị thấy nó còn tốt thêm thôi. Cho nên đừng có sợ nhẫn rồi thiệt thòi, đừng có sợ nhường rồi mất mát, không có mất mát gì đâu, mà được tốt thêm thôi. Điểm thứ ba muốn nói nữa đó, mình nhẫn nhục đó là cũng là một cách để phá ngã, tức là dập bớt cái ta này. Bởi vì người thường mình chấp ngã nặng thì tức là nó khó nhẫn, phải không? Tức là chấp ngã nặng thì nó khó nhẫn, còn nhẫn á thì sẽ nhẹ chấp ngã, phải không? Mà nhẹ chấp ngã thì tức là mình, đó là cái cách để mình phá bớt cái chấp ngã đó. Cho nên nếu người mà khéo học Phật rồi mình khéo quán kỹ đó, thì mình sẽ có một cái đường đi, một cái lối đi nó tốt đẹp. Mỗi vị mình nên quán kỹ như thế này. Mỗi khi có người mà xúc phạm đến mình đó, không, là mình phải quán làm sao? Mỗi khi mà có người xúc phạm đến mình đó, hoặc là có người xử tệ với mình đó, thì mình quán làm sao? Tức là mỗi khi mà có ai xúc phạm đến mình, mỗi khi mà có ai xử sự nó tệ với mình đó, thì mình phải quán là nhân đó họ giúp cho mình mau tiêu nghiệp. Tức là mình còn cũng có những cái nghiệp gì nó cũng còn mang đây, cho nên hôm nay là nhờ họ tới họ xử tệ nè, không, họ xúc phạm đó nó làm cho mình tiêu bớt nghiệp. Mà tiêu bớt nghiệp tức là mình mau đến giải thoát thôi. Phải không? Đó. Thì quán vậy đó thì tâm hồn mình sẽ nhẹ nhàng ngay. Chứ đừng nghĩ rằng họ chơi xấu mình. Phải không? Hãy nghĩ vậy thì nó càng tức giận thêm. Mà tức giận thêm thì tức là nghiệp nó càng tăng thêm. Phải không? Đâu có tiêu được. À, còn bây giờ ngược trở lại, quán ngược trở lại. À, nhờ họ đem những cái nghịch tới mình đó làm cho mình mau tiêu nghiệp. Mà mau tiêu nghiệp tức là sớm thành Bồ Đề. Mà đây là lẽ thật Phật dạy chứ không phải là đây là nói lý rồi nha. Tức là trong kinh gì? Kinh Kim Cang Phật dạy rõ ràng, phải không? Kinh Kim Cang mà cái phần mà tiêu nghiệp chướng đó, Phật dạy là người mà ai mà tụng thọ trì đọc tụng Kim Cang mà bị người đến chê bai, hay không, khinh rẻ đó, thì tức là do nhân duyên đời trước phải đọa địa ngục, nhưng mà nhờ cái nhân duyên mà bị khinh chê đây đó, cho nên rồi những cái tội nghiệp đời trước đó được nhẹ nhàng trở thành gọi là cái hiển báo đó, thì sớm thành Bồ Đề. Đó, thì đó rõ ràng, không phải vậy, rõ ràng mà đúng là như vậy đó.